mong bên đặng đúng cái dạng ở trên rồi sửa lại. Thì như vậy cái bài thơ này là cái bài thơ của ngài khi dạo chơi sông hồ. Ngài thích đi dạo chơi sông hồ, thì khi ngồi trên chiếc thuyền nhỏ lên trên trên mặt sông mặt hồ, rồi gai chèo đẩy mạnh để đi lần lần tới những cái đầu ghềm. Thì khi tới đầu ghềm tức là thấy thác đổ, đó là chỉ tả cảnh thôi chứ không có gì lạ. Rồi bỗng dưng có một tiếng chim nhạn, nó kêu đâu từ đâu vẳng lại. Rồi gió thu thổi giấy động khiến cho khắp cái mặt hồ thấy nó là mong mên. Thì đó là cái hình ảnh tả cảnh đi dạo chơi với sông với hồ. Ở đây không có nói lý thiền nữa. Đó là phần thi ca hết. Bây giờ tới cái bài bạc. Bài bạc của ông cư sĩ Trần Khắc Chung. Tôi đọc trước rồi sẽ đọc cái giải. Thượng sĩ Phật Hoàng Chi Tổ Đăng Giả, tương tâm dĩ tâm, Phật xã Kim Luân Vương Vị, tọa Bồ Đề Thọ, diễn vô thượng thừa, độ vô lượng chúng, tác nhân thiên sư, thượng cổ thật khai ngộ chi. Thượng sĩ dĩ tại gia Bồ Tát, chánh Phật gia phong, đề khởi cú ngữ, dẫn hậu học, trác hồ hữu quang. Phật Hoàng thật thành tự chi tại hồ. Kế Thích Ca lão thọ nhiên đăng ký, thành đẳng chánh giác, Phật Hoàng dĩ chi tại hồ lục. Đúng rồi, tại hồ lục, chữ lục đó là ngang đó mình chấm đó. Bát Lăng Vương vấn dung thiền sư, đáo cứu cánh sứ, thượng sĩ dĩ chi. Cái Phật Hoàng chi tâm khởi hồ Phật tổ chi vức, thượng sĩ chi ngữ cùng hồ tam tánh chi nguyên. Vi thượng sĩ bất năng thành Phật Hoàng chi đại báo, Phật Hoàng khởi năng đăng thượng sĩ chi quẩn thành quẩn tai. Nhi sử hôn giả minh, hội giả thính, thị đại hữu trợ ư Phật giáo giả. Phật Hoàng nhất nhịch mạng trì kỳ lục lai, cáo viết duy trì Phật pháp tại quốc vương đại thần, thả biệt cầu nhất tự. Tịnh lũ và lũ bản dĩ quan kỳ truyền, kim thượng hoàng đế toại mạng thần khắc chung, cảnh bạc kỳ hậu, tắc văn hán thiên chương, chiêu dương chiêu yết ư tiền hỷ, thần khắc chung bái thọ kỳ lục, phàn hương phục độc, thủy yên như túy thúy như túy, kế yên như tỉnh, chung yên tâm mục minh yên, sơ bất tự tri kỳ sở dĩ nhiên như nhiên, thành cẩn thử bút dĩ bạc. Trần triều tệ trung thượng sĩ ngữ lộc lục chung hết á. Thì như vậy cái bài này rất là khó, vì cái lối hồi xưa viết cái lên hàng xuống hàng theo những cái tên của vua. Cho nên rồi mình đọc mình khó mà phân ra từng chặng được. Thì đây tôi dịch: lời bạc, thượng sĩ là ngọn đèn của Phật Hoàng, lấy tâm truyền tâm. Đức Phật bỏ ngôi vị vương giả, đến ngồi dưới cội bồ đề thành chánh giác, diễn nói thừa vô thượng, độ vô lượng chúng sanh, làm thầy trời người. Người xưa thật được khai ngộ. Thượng sĩ làm Bồ Tát tại gia, chánh hưng gia phong của Phật, đề khởi câu nói, dẫn dắt người hậu học, được ánh sáng siêu việt. Phật Hoàng thật được thành tựu chỗ này. Nói theo Phật Thích Ca, được Phật Như Đăng thọ ký thành đẳng chánh giác, Phật Hoàng lấy đây ghi thành quyển lục. Bát Lăng Vương hỏi Thiền Sư Dung đến chỗ cứu cánh, thượng sĩ lấy đó làm chỗ tựa. Bởi vì tâm Phật Hoàng khởi từ cảnh giới Phật Tổ, lời của thượng sĩ cùng tột nguồn tâm tánh, song thượng sĩ không thể làm thành đại báo cho Phật Hoàng, Phật Hoàng cũng không thể lên được chỗ uẩn tích của thượng sĩ, mà hay khiến người tối được sáng, kẻ điếc được nghe. Đây là sự trợ lực lớn lao cho Phật giáo vậy. Một hôm Phật Hoàng sai người mang quyển lục này đến, bảo rằng duy trì Phật Pháp là nhiệm vụ của quốc vương đại thần, hãy viết riêng lời tựa và khắc bản in để cho sự truyền bá được sáng tỏ. Nay Thượng Hoàng Đế, tức là Trần Anh Tông, sai thần Trần Khắc Chung làm lời bạc ở sau, tức là nói theo vần ngăn hán chói lọi. Ở trước, thần Trần Khắc Chung bái nhận quyển lục này, thắp hương kính đọc, mới đầu như sai, kế đó như tỉnh, rốt sau tâm mắt sáng rỡ, không tự biết vì sao mà được vậy, thành kính cẩn đặt bút viết lời bạc Trần Khắc Chung. Ở đây thì cái lời bạc này cũng có cái giá trị của nó. Hai, trước hết ông dẫn thượng sĩ là ngọn đèn của Phật Hoàng, lấy tâm truyền tâm. Phật Hoàng là ai? Phật Hoàng tức là Ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà, hay là vua Trần Nhân Tông. Hoàng là vua, vua Phật. Phật Hoàng tức là ông vua Phật. Cái chỗ này là cái chỗ lý đáng người Phật tử Việt Nam
học Phật giáo đời Trần, tự mình có cái hãnh diện mới phải, mà lâu nay mình ít để ý. Bởi vì Đức Phật Thích Ca là một vị thái tử đi tu, mà đã là thái tử đi tu cho nên khi thành đạo rồi thì Ngài đi chó quá nơi này nơi kia, ai nấy người ta cũng mến cũng kính. Bởi vì thấy một ông hoàng thái tử mà không muốn làm vua mà đi tu vậy thì ai cũng quý trọng. Còn ở đây vua Trần Nhân Tông đang ở cái ngôi vị vua mà lại hiểu đạo, ngộ đạo, rồi đi nhường ngôi cho con đi tu. Thì như vậy ông vua mà ngộ đạo, mà ngộ đạo tức là giác, cho nên giác gọi là Phật, mà ông vua gọi là Hoàng, Phật Hoàng, ông vua Phật.
Thì bên kia ông thái tử thành Phật, này ông vua tu có giác ngộ, nhưng mà mình thì không dám nói thành Phật, sợ hơi to. Sợ hơi to cho nên mình chỉ nói rằng Ngài là Trúc Lâm Đại Đầu Đà thôi, chứ không dám nói là Phật. Nhưng mà những cái người đương thời đó kính Ngài, thấy Ngài như đã giác ngộ, vì vậy mà để Ngài là Phật Hoàng. Nói Phật Hoàng. Như vậy thì thượng sĩ là ngọn đèn của Phật Hoàng, tức là thượng sĩ là cái người cầm đèn sáng rọi đường cho vua Trần Nhân Tông thấy được đạo, ngộ được đạo. Và Tuệ Trung thượng sĩ là người dùng tâm để truyền tâm cho Phật Hoàng, lấy tâm mà truyền tâm hay là ấn tâm. Đó là cái câu đầu nói rõ cái mục tiêu. Rồi kế, Đức Phật bỏ ngôi vương vị, ngôi vị vương giả, đến ngồi dưới cội bồ đề thành chánh giác, diễn nói thừa vô thượng, độ vô lượng chúng sanh, làm thầy trời người. Người xưa thật được khai ngộ. Thầy dẫn cái chuyện Đức Phật. Đức Phật ngài bỏ cái ngôi vị từ một ông hoàng để đi đến với cội bồ đề ngồi tu, sao được thành chánh giác. Khi thành chánh giác rồi, ngài diễn nói pháp, trong pháp của ngài nói thì vô gọi là những thừa vô thượng. Thừa vô thượng tức là cái thừa cao siêu tột cùng, không có gì qua được, độ vô lượng chúng sanh. Ngài nói pháp, ngài độ vô lượng chúng sanh, làm thầy trời và người. Thiên nhân sư đó, làm thầy trời và người. Bởi vì khi ngài nói pháp, có chư thiên trời Đế Thích đi xuống nghe và quy y với ngài, cho nên nó ngài làm thầy trời người. Người xưa thật được khai ngộ, thì như vậy cái người thời của Đức Phật thật được Đức Phật khai ngộ cho rất nhiều, rất đông. Đó là dẫn chuyện của Đức Phật. Về dẫn chuyện thượng sĩ, thượng sĩ làm Bồ Tát tại gia. Nghĩa là chúng ta học Tuệ Trung thượng sĩ thì nhớ ngài thọ giới Bồ Tát tu tại gia thôi, làm cư sĩ chứ không có cạo tóc xuất gia. Chánh hưng gia phong của Phật, tức là làm cho cái gia phong của Phật được phát triển mạnh mẽ. Đề khởi câu nói, tức là đem những cái câu nói khéo để hướng dẫn cho người sau tu hành, dẫn dắt người hậu học. Nghĩa là ngài làm cho cái gia phong của Phật được phát khởi lên, đem những cái lời hay, những cái câu khéo để dẫn dắt kẻ hậu lai hay là người hậu học được ánh sáng siêu việt, đó để mà ta ngộ được cái lý thiền. Đó là cái ánh sáng siêu việt, đó là cái công của thượng sĩ đó. Phật Hoàng thật được thành tựu chỗ này, thì như vậy vua Trần Nhân Tông nhân nơi lời dạy của Tuệ Trung thượng sĩ mà ngài ngộ được, cho nên gọi là thành tựu chỗ này. Như vậy thì trước dẫn Đức Phật, kế đó mới nêu lên cái công của thượng sĩ. Thượng sĩ đã làm cho vua Trần Nhân Tông ngộ được đạo. Rồi bây giờ noi theo Phật Thích Ca, được Phật Như Đăng thọ ký, thành đẳng chánh giác. Nghĩa là ngài Trần Nhân Tông hay là Trúc Lâm Đại Đầu Đà, ngài noi theo cái gương Đức Phật Thích Ca, được Đức Phật Như Đăng thọ ký thở trước thành Phật. Thì bây giờ ngài Phật Hoàng lấy đây ghi thành quyển lục, tức là lấy lời dạy của Tuệ Trung thượng sĩ ghi lại, chép lại thành một bộ gọi là quyển ngữ lục. Như vậy là quyển ngữ lục này là do vua Trần Nhân Tông hay là do ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà ghi lại cái lời ông thầy đã dạy mình đem ra để ghi chép cho đời sau họ đọc, họ biết. Giống cũng như Đức Phật Thích Ca được Đức Phật Như Đăng thọ ký. Đó là cái hai cái hình ảnh nó rõ ràng. Như vậy thì Phật Hoàng, tức là Trúc Lâm Đại Đầu Đà đó, ghi lời dạy của thầy, tức là Tuệ Trung thượng sĩ, thành một quyển lục để dành cho người sau đọc, người sau học theo. Bát Lăng Vương hỏi thiền sư Dung đến chỗ cứu cánh, thượng sĩ lấy đó làm chỗ tựa. Như vậy thì thượng sĩ học với ai và tựa vào cái gì mà làm thầy người sao? Đó, thì đây mới nói Tệ Trung thượng sĩ lấy cái lời dạy của bác, của thiền sư Dung, mà do bác Lăng Vương hỏi, lấy cái đó làm một chỗ cứu kính để mà chỉ dạy cho người sao. Thì cái chỗ này là cái chỗ nó làm cho nhiều người không có biết bác Lăng Vương là ai, thiền sư Dung là ai nữa, phải không? Thì đây có hết trơn chứ đâu phải không có. Đây tôi mới dẫn cho quý vị thấy. Nếu mà mình không có mấy cái này thì sẽ lúng túng, không biết cái đó là nói cái gì. Đây tôi đọc cái đoạn này rồi quý vị thấy. Thiền sư Dung, đây là thiền sư Pháp Dung ở núi Ngưu Đầu đó. Thiền sư Pháp Dung ở núi Ngưu Đầu. Sư họ Vi quê ở Duyên Lăng, Nhuận Châu. Năm 19 tuổi, sư đã học thông kinh sử, tìm xem Đại Bộ Bát Nhã, hiểu thấu lý chân không. Một hôm sư tự than: đạo nho sách đời không phải pháp cứu cánh, Bát Nhã chánh quán là thuyền bè xuất thế. Sư bèn vào ở ẩn núi Mao theo thầy xuất gia học đạo. Sau sư đến núi Ngưu Đầu, ở trong thất đá trên ngọn núi phía bắc chùa U Thê. Lúc đó có các loài chim tha bông đến cúng dường, các loài thú dữ quanh quẩn bên sư không ngớt. Khoảng niên hiệu Trinh Quán đợi nhà Đường, tổ đạo Tín nhân thấy khí tượng lạ, tìm đến gặp sư. Nhân đó sư được khai ngộ. Từ khi đắc pháp về sau, nơi pháp tịch của sư đại thạnh. Khoảng niên hiệu Vĩnh Huy đời Đường, đồ chúng thiếu lương thực, sư phải sang Đơn Dương Quá Duyên. Đơn Dương cách núi Ngưu Đầu đến 80 dặm. Sư đích thân mang một thạch, tức là một tạ đó, tám đấu, sáng đi chiều về để cúng dường 300 tăng. Như vậy mà ngót 3 năm sư cung cấp không thiếu. Thấy đi, cái công của người xưa cũng quá chừng, phải không? Vì nuôi tăng lá rau thì mình sai họ đi, đi quyên đi tới về chứ, chích đích thân ngài đi quyên tới về để mà nuôi tăng. Quan ấp tể tên Tiêu Nguyên Thiện thỉnh sư giảng kinh Bát Nhã tại chùa Kiến Sơ. Thính giả vân tập. Sư giảng đến phẩm Diệt Tỉnh, đất chấn động. Bác Lăng Vương hỏi sư, Bác Lăng Vương tức là cái một nhân vật ở trong cái hội đó, hỏi sư: khi cảnh duyên sắc phát, không nói duyên sắc khởi, làm sao biết được duyên, muốn dứt cái khởi ấy? Sư đáp: cảnh sắc khi mới khởi, sắc cảnh tánh vốn không, vẫn không, vốn không người biết duyên, tâm lượng cùng tri đồng. Xoay gốc phát chẳng phát, khi ấy khởi tự dứt, ôm tối sanh hiểu duyên, khi duyên tâm chẳng theo, chỉ như trước khi sanh, sắc tâm không nuôi dưỡng, từ không vốn vô niệm, tưởng thọ ngôn niệm sanh, khởi pháp chưa từng khởi, đâu cầu Phật chỉ dạy. Nhiều lắm, hỏi tới 10 câu, rồi ông hỏi câu nữa: nhắm mắt không thấy sắc, cảnh lự lại thêm phiền, sắc đã chẳng quan tâm, cảnh từ chỗ nào phát? Ngày đó nhắm mắt không thấy sắc, trong tâm động lự nhiều, quyển thức giả thành dụng, há gọi trọn không lỗi. Biết sắc chẳng quan tâm, tâm cũng chẳng quan người, tùy đi có tiến triển, chim bay trong không thật. Nhiều lắm. Bây giờ nói hết cái này thì cũng khá đáng kể. Ở đây tôi muốn nói cho quý vị thấy được cái chỗ tựa của Tệ Trung thượng sĩ. Chứ nhiều khi mình không có thấy được chỗ tựa đó thì mình lại hiểu lầm, nên là nói rằng ngài không biết học với ai, tưởng như học với ngài Tiêu Dao Không. Nhưng mà đây thì nó có chỗ tựa, hết thảy tới 10 câu hỏi, mỗi câu hỏi thì ngài trả lời bằng một bài kệ. Câu hỏi dài và kể cũng dài, cho nên ở đây tôi chỉ trích giải thích cho một số câu thôi. Bây giờ tôi giải thích cái câu mà ông hỏi: khi cảnh duyên sắc phát, không nói duyên sắc khởi, làm sao biết được duyên muốn dứt cái khởi ấy? Nói khi mình duyên cảnh, tức là khi cảnh duyên cái sắc mà phát, cảnh duyên sắc mà phát, không nói duyên sắc khởi, tức là không nói duyên sắc mà nó ra, thì làm sao mình biết được cái duyên mà muốn dứt được cái khởi đó? Thì thật ra cái câu hỏi này nghe nó hơi tối nghĩa. Nói rằng cảnh duyên sắc phát thì đúng ra mình phải hiểu một cách khác, là khi các cái hình sắc nó nương nơi cảnh mà hiện ra, phải không? Rồi không nói duyên nơi sắc khởi, nhưng mà không nói cái hình sắc đó nó từ nơi các cái cảnh mà khởi lên. Bây giờ mình làm sao mình biết được cái duyên của nó và muốn dứt được cái khởi của nó? Thì cái hai cái câu này là ý muốn hỏi rằng các cái sự vật giữa thế gian này, cái nào nó cũng từ duyên mà khởi, từ duyên mà tạo thành đó. Như cái nhà là từ các cái phần nào gạch, nào ngói, nào gỗ vân vân, thì những cái phần đó cho nói là cảnh. Rồi cái nhà thành hình gọi đó là sắc. Như vậy thì duyên nơi cảnh mà mới tạo thành hình sắc, hình sắc đẹp, hình sắc xấu vân vân. Như vậy đó, nếu mà không nói cái duyên sắc khởi, nếu mà nói sự vật này không phải tự nó có cái duyên nơi cái cảnh, tức là những cái nguyên nhân hay là những cái yếu tố trước để mà tạo thành cái hình sắc, thì như vậy làm sao mà mình biết được cái duyên của nó và làm sao mình dứt được cái khởi của nó? Bây giờ nói dễ hiểu là muôn sự muôn vật là do duyên hợp mà thành hình, thành sắc. Như vậy thì làm sao mà biết rõ được cái duyên nó và làm sao để dứt cái hình sắc đó? Đó là nói gọn. Thì đây Ngài trả lời: cảnh sắc khi mới khởi, sắc cảnh tánh vẫn không. Đó. Cảnh sắc, sắc tức là hình sắc, cảnh tức là những cái nguyên nhân hay là những yếu tố để hợp lại thành cảnh, thành sắc. Thì những cái đó nó mới khởi, nhưng mà sự thực ra hai cái đều là tánh không. Ví dụ như cái nhà, khi thành cái nhà là sắc, thì cái nhà này do duyên hợp nó là tánh không, phải không? Nhưng mà giờ hỏi cái tường, cái cột hay là tấm vách, cái gì đó, bây giờ tấm vách tự nó có thành tấm vách không? Thì nó là do từng viên gạch rồi từng miếng hồ ráp lại. Thì như vậy cái tấm vách cũng là không, nha, duyên hợp cho nên là không. Cho nên này, cảnh sắc cảnh tánh vẫn không đó. Như vậy thì cả sắc cả cảnh hai cái đều không. Vốn không người biết duyên đó. Như vậy thì mình nói rằng như vậy thì cái cảnh ở ngoài, cái nhà không thiệt và những vật liệu làm thành cái nhà không thiệt đều là duyên hợp, không có tự tánh, tức là không thiệt. Như vậy thì cái người biết cái nhà đó thiệt không? Thiệt không? Người đó cũng là duyên hợp. Cho nên vốn không người biết duyên, ba cái đó đều là không thiệt hết, một chùm. Rồi tâm lượng cùng tri đồng. Nghe là tâm lượng của mình cùng với cái biết đó, nó là đồng. Soi gốc phát chẳng phát, khi ấy khởi tự dứt. Nè, soi gốc phát chẳng phát là sao? Thì đúng là mình đương tu đây. nhìn lại thấy tâm có khởi hay là không khởi, nhìn tận cái gốc của nó có phát hay là nó không có phát, nhìn lại như vậy khi ấy khởi tự dứt đó. Thì mình nhìn thẳng như vậy thì cái tâm niệm nó liền dừng, nó không chạy nữa. Đó là để chỉ rõ cái sự tu hành như vậy. Ôm tối sanh hiểu duyên, khi duyên tâm chẳng theo, chỉ chí như trước khi sanh, sắc tâm không nuôi dưỡng. Ôm tối sanh hiểu duyên, tức là mình ôm ấp cái mờ mịt mà muốn hiểu thấu suốt cái lý duyên á, thì cái đó là khó mà hiểu được. Khi duyên tâm chẳng theo, bây giờ chỉ khi mà duyên nó giấy nó tạo ra mà tâm mình không dính không mát, chỉ như trước khi sanh, tức là trước khi mọi sự vật nó chưa có, nó chưa giấy khởi, sắc tâm không nuôi dưỡng, thì như vậy sắc ở bên ngoài, tâm ở bên trong, hai cái nó không có dính mắc nhau, không nuôi dưỡng nhau. Từ không vốn vô niệm, tưởng thọ ngôn niệm sanh, khởi pháp chưa từng khởi, đâu cầu Phật chỉ dạy. Từ không vốn vô niệm, bởi vì nếu mình biết các pháp nó không có tự tánh, nó không có thiệt, thì tâm niệm mình nó cũng không có giấy. Mà sở dĩ nó giấy là tại tưởng, tại thọ, tại ngôn đó. Tưởng là tưởng tượng, thọ là cảm giác, ngôn là phát lời nói, do đó mà niệm sanh. Khởi pháp chưa từng khởi, như vậy thì cái niệm sanh khởi đó vốn nó trước chưa từng có, mà nếu biết nó chưa từng có thì đâu cần Phật chỉ dạy, thì như vậy đâu có cầu xin Phật dạy làm gì. Những cái câu đầu này nghe khó hiểu. Bây giờ cái câu hỏi kế: nhắm mắt không thấy sắc, cảnh lự lại thêm phiền, sắc đã chẳng quan tâm, cảnh từ chỗ nào phát? Cái câu hỏi này dễ hiểu hơn. Như mình ngồi thiền, lúc mình ngồi thiền có mắt mình ngó xuống, không có nhìn cái gì, thì đó nhắm mắt không thấy sắc, đâu có thấy hình sắc bên ngoài, mà cảnh lự lại thêm phiền. Mà sao lúc đó nó nghĩ tứ tung vậy, nó nghĩ lăng xăng vậy? Nghĩa là lẽ ra mình không thấy cảnh, lúc đó đừng nghĩ, không nghĩ, phải không? Tại sao khi không có thấy cảnh lại nghĩ nhiều? Còn khi mình đi ngó trời, ngó mây, ngó thông, ngó hồ thì lại không có nghĩ. Còn khi mình ngồi coi như nhắm mắt ngó xuống vậy mà lại nghĩ nhiều, tại sao vậy? Sắc đã chẳng quan tâm, sắc nó không dính gì với tâm, cảnh từ chỗ nào mà khởi mà phát? Như vậy thì cái cảnh sắc ở ngoài lúc đó nó không dính gì với mình, mà tại sao? Thì cảnh đó ở đâu mà ở trong này nó cứ trồi ra hoài vậy? Đó là câu hỏi này, nó thiết thực, nó gần với mình nhiều. Sư đáp: nhắm mắt không thấy sắc, trong tâm động lự nhiều. Nhắm mắt không có thấy hình sắc bên ngoài, mà trong tâm mình có nhiều cái động lự đó, là tại sao? Quyển thức giả thành dụng, há gọi trọn không lỗi. Như vậy thì có những cái hình ảnh ở trong lúc mình ngồi thiền, mình không có nhìn cảnh mà nó có hiện ra, đó là do quyển thức nó giả thành ra cái hình tướng đó. Quyển thức tức là những cái quân tập trước đó, rồi nó phát ra, nó thành cái hình tướng. Nếu có những hình tướng đó là có lỗi rồi, nó có những cái lỗi lầm. Biết sắc chẳng quan tâm, tâm cũng chẳng quan người, tùy đi có tướng chuyển, chim bay trong không thật. Nếu mình biết sắc ở trong khi mà mình ngồi nhắm mắt hay mình ngó xuống mà có những cái hình bóng nó dấy lên á, mình đừng có quan tâm nó. Đừng có quan tâm. Đừng quan tâm, để đây tôi dùng cái từ sao? Là không theo, phải không? Thấy khởi thì không theo, đó là không quan tâm. Tâm cũng chẳng quan người, nghĩa là nếu mình không có quan tâm tới cảnh thì cái tâm mình nó cũng không có dính dáng với ai, với mình nữa. Tùy đi có tuyến chuyển, cũng như người đi, mình bước đi thì thấy cái thân mình nó có những cái hình tướng, nó cái tướng mạo. Đi thì hai tay làm sao? hai tay làm gì? Hai cái tay mình bước, hai chân mình bước, thì hai cái tay lấy trớn, thấy không? Lấy trớn, người ta gọi là đánh đồng xa đó. Tức là để lấy trớn gì? Nghĩa là miếng đi thì nó có tự nó chuyển như vậy, chứ còn không chuyển là đi không được. Chim bay trong không thật, nghĩa là thấy con chim bay trong hư không, mình muốn tìm cái dấu vết của nó cũng không có, nó bị gì nó không có dấu vết. Thì đó là để trả lời tại sao khi mình ngồi yên một chỗ, ngó xuống nhắm mắt lại, lại có nhiều cái nghĩ lăng xăng. Cái đó quý vị thấy có đúng không? Đúng vậy đó. Thì cái nghĩ lăng xăng đó là huyễn thức nó thành, thì cái đó nếu theo nó thì có lỗi, còn không dính dáng nó thì không có lỗi lầm gì. Giờ một câu hỏi thứ ba nữa. Cảnh phát không chỗ nơi, duyên đó hiểu biết sanh, cảnh mất hiểu lại chuyển, hiểu bèn biến làm cảnh. Nếu dùng tâm kéo tâm, lại thành biết bị biết, theo đó cùng nhau đi, chẳng lìa mé sanh diệt. Câu hỏi, ông nói rằng khi cái cảnh nó phát ra, nó không có nơi chốn, tức là cảnh này là cảnh trong tâm mình á, nó phát ra thì nó không có nơi chỗ nơi nào, mà duyên đó hiểu biết sanh, nhưng mà duyên đó thì mình có cái hiểu biết, có cái phân biệt. Cảnh mất hiểu lại chuyển, nếu cái cảnh nó lặng thì cái hiểu biết nó chuyển dời đổi, hiểu bèn biến làm cảnh thì cái hiểu biết nó lại biến thành cảnh. Thì ở đây quý vị nhớ rõ ràng, thí dụ như mình ngủ mình mộng, thì cái mộng nó từ đâu ra? Nó có chỗ nơi không? Nó không có chỗ nơi. Nhưng mà khi mình mộng giấy lên rồi, rồi giật mình thức dậy, thì mình có nhớ cái mộng đó không? Cái mộng giấy lên không chỗ nơi, nhưng mà khi qua cái cơn mộng mình tỉnh, rồi mình vẫn nhớ lại cái hình ảnh mộng đó. Thì ở đây cũng vậy, nghĩa là cảnh phát không chỗ nơi, duyên đó hiểu biết sanh, cảnh mất hiểu biết hiểu lại chuyển, hiểu bèn biến làm cảnh. Nếu dùng tâm kéo tâm, lại thành biết bị biết. Nếu mình dùng cái tâm để mà diệt tâm, chứ kéo đây cũng có là lôi kéo lại hay là tiêu diệt nó, thì như vậy như mình vừa giấy cái niệm gì đó, cái mình liền khởi cái niệm diệt cái niệm đó, thì gọi là tâm kéo tâm. Thì như vậy thì có cái bệnh gì? Thì thành ra có cái bị biết và cái hay biết và cái bị biết đối đãi. Theo đó cùng nhau đi, thì như vậy có cả hai. Mà đã có hai đấy, chẳng lìa mé sanh diệt, như vậy thì còn bị trong sanh diệt. Ngài đáp: tâm sắc trước sau giữa, thật không cảnh duyên khởi, một niệm tự ngừng mất, ai hay tính động tịnh, đây biết tự không biết, biết biết duyên chẳng hợp, nên tự kiểm bản hình, đâu cầu tìm ngoại cảnh. Cảnh trước không biến mất, niệm sau chẳng hiện ra, tìm trăng chấp bóng huyền, bàn dấu đuổi chim bay. Muốn biết tâm bản tánh, lại như xem trong mộng. Vì đó, ví đó bằng tháng sáu, nơi nơi đều giống nhau, trốn không trọn chẳng khỏi, tìm không lại chẳng thành, thử hỏi bóng trong gương, tâm từ chỗ nào sanh. Đây là câu trả lời này hay nhưng mà dài. Đầu tiên là nói tâm sắc trước sau giữa ba thời. Đứng về mặt tâm sắc thì trong ba thời thật không cảnh duyên khởi, nó không có cái gì mà thực hết, không có cái duyên khởi thật. Nghĩa là nói đúng ra, đứng về mặt tâm, mặt sắc, xét về ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai thì nó đều là không thật, nó không có khởi. Một niệm tự ngừng mất, ai hay tính động tịnh. Nếu một cái niệm dấy lên mà nó lặng đi thì cái động, cái tịnh ai mà còn biết được nữa. đây biết, tự không biết, biết biết duyên chẳng hợp. Thì cái biết, cái khi mà cái động tĩnh nó lặng rồi thì cái biết này biết mà không phải biết, biết mà nó không phải là cái biết của cái giấy niệm. Đây biết không biết, tự không biết, biết biết duyên chẳng hợp. Cái biết này tức là cái tri này nó không phải là theo duyên, không phải chạy theo cái biết bên ngoài, cho nên biết biết duyên chẳng hợp là không chạy theo duyên bên ngoài. Nên tự kiểm bản hình, tức là nhìn lại chính mình, phản quan lại mình, đâu cầu tìm ngoại cảnh, chứ không có nên đuổi theo cảnh bên ngoài. Cảnh trước không biến mất, niệm sau chẳng hiện ra. Thì cảnh trước tự nói như vậy, niệm sau cũng không có hiện. Cảnh trước không biến mất tức là mình không phải quán cho cái cảnh mất. Cảnh thì cảnh, mà tâm không có giới niệm thì như vậy, đó là trúng. Tìm trăng chấp bóng quyền, nếu mà mình cứ đuổi theo cảnh, mình khởi niệm đuổi theo cảnh, giống như là mình tìm trăng mà mình đuổi, mình chấp, mình nhìn cái bóng ở dưới đáy nước. Bàn dấu đuổi chim bay, cũng như chim bay mà mình bàn cái dấu tích của nó, nó để cái dấu thế nào. Đó là hai cái, đó là hai cái rỗng vô ích. Muốn biết tâm bản tánh, muốn biết cái bản tánh của tâm mình, lại như xem trong mộng. Như trong mộng đó, thì cái cảnh trong mộng nó có thật hay không? Ví đó băng tháng 6, hay là nói tháng 6 mà có băng, thì xứ mình cái ví dụ này mình không hiểu. Nói băng mà nó có biết băng sao, phải không? Mà tháng 6 là mùa hè, đây là nói ở miền Bắc của Trung Quốc. Mùa tháng 11, tháng chạp âm lịch thì mới có băng, còn tháng 6 là mùa hè thì nó không có băng. Mà nói rằng nếu mình muốn biết bản tánh mình như xem cái cảnh trong mộng, hay là như là băng tháng 6, hai cái đó đều không có. Nơi đều giống nhau, tức là các pháp đều không thiệt. Nói một cách khác hơn, nếu mình muốn biết rõ tâm tánh mình đúng như thật, thì mọi pháp, mọi sự vật bên ngoài đều biết nó là ảo tưởng không thật, như mộng, như băng tháng 6, vân vân, những cái đều không có thiệt hết. Biết không thiệt thì mới biết được cái bản tánh của mình. Trốn không trọn chẳng khỏi, tìm không lại chẳng thành. Như bây giờ chúng ta nói rằng bây giờ tôi muốn chạy trốn hay không? Chạy trốn được không? Miễn còn chạy tức là còn ở trong hư không. Mà bây giờ muốn tìm hư không, tìm được không? Thì như vậy tất cả chúng ta sống trong hư không, nhưng mà tìm hư không thì không ra. Thử hỏi bóng trong gương, tâm từ chỗ nào sanh? Như vậy thì chúng ta đang ở trong cái thể chân thật của mình, tức là cái bản tánh của mình, lúc nào cũng là đương ở trong đó, mà muốn tìm nó thì không thấy, không biết. Giống như mình đang ở trong hư không mà mình muốn chạy cho khỏi hư không thì chạy không được, mà muốn tìm hư không, sờ mó nó thì coi cũng không được. Bởi vậy cho nên ngài mới ví dụ, nó thử hỏi bóng trong gương, tâm từ chỗ nào sanh, kêu cái chú ở trong gương mà mình thấy đó, hỏi cái bóng, hỏi cho tâm từ chỗ nào ra, chú nó có trả lời được cho mình không? Đó là cái lối trả lời khéo léo của ngài. Thì nhiều quá ở đây không thể giảng hết, bởi vì cái câu chuyện này nó rất là hay, nhưng mà nó quá dài. Thì tôi nói gọn lại cho quý vị nhớ. Sở dĩ Bát Lăng Vương hỏi thiền sư Pháp Dung, mà cái lời hỏi đó nó rất là thâm thúy, do đó mà ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ ngài lãnh hội được cái đó. Vì vậy mà ngài lấy cái đó làm cái chỗ tựa để mà giảng dạy lại cho cái người sau. Cho nên đây là sự trợ lực lớn lao cho Phật giáo vậy. Thượng Sĩ lấy đó làm chỗ tựa là câu đó. Bởi vì tâm Phật Hoàng khởi từ cảnh giới Phật Tổ, lời của thượng sĩ cùng tột nguồn nguồn tâm tánh, nói rằng Phật Hoàng là cái người đã có cái tâm thấu suốt được cảnh giới Phật Tổ, tức là ngộ được cái chỗ Phật Tổ chỉ. Còn lời của thượng sĩ thì lại cùng tột nguồn tâm tánh đó, cho nên rồi nó khế hợp. Xong thượng sĩ không thể làm thành đại báo cho Phật Hoàng, Phật Hoàng cũng không thể lên được chỗ uẩn tích của thượng sĩ, mà hay khiến người tối được sáng, kẻ điếc được nghe.
Bởi vì thượng sĩ tuy có cái công làm ngọn đèn soi cho Phật Hoàng thấy được lối đi, nhưng mà không phải thượng sĩ làm thành cho Phật Hoàng được cái đại báo. Đại báo tức là nó có hai mặt. Đại báo là cái quả báo lớn. Quả báo lớn một là do cái ngộ đạo rồi làm lợi ích cho chúng sinh, gọi đó là đại báo. Hai nữa là cái thân này, cái thân này được phát triển, được tốt đẹp thì ta cũng gọi là đại báo. Nhưng mà chữ đại báo ở đây nhấn vào cái chỗ là thượng sĩ không thể làm được, làm thành đại báo cho Phật Hoàng, tức là không có làm thành được cái chỗ ngộ đạo cũng như cái chỗ lợi ích chúng sanh của Ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà. Vì cái đó ngộ là Ngài ngộ, cái người khác làm ngộ không được.